Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý liên hữu Phật tử đồng tu, thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm trước chúng ta đã học hết cái phần Đức Phật giảng về 28 điều lợi ích khi mà có thiện nam tín nữ phát nguyện thọ trì đọc tụng bộ kinh này, cũng như là cúng dường đỉnh lễ tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học vào phần tiếp theo. Phần tiếp theo ở trong chính văn kinh chúng ta thấy là Đức Phật lại một lần nữa gọi Bồ Tát Hư Không Tạng mà bảo rằng á, lại nữa này Hư Không Tạng Bồ Tát, nếu ở đời sau này có thiện nam tín nữ nhấn đến hàng trời rồng quỷ thần tám bộ chúng hiện tại và vị lai, nếu có ai nghe được danh hiệu Địa Tạng Vương mà cung kính cúng dường, lại được nghe bản nguyện sâu dày của Địa Tạng mà phát tâm tinh tiến siêng cầu vô thượng đạo, thì người đó đời sau dù sinh ở chỗ nào được vô lượng công đức và bảy lợi ích, như một là mau chứng được quả vị của bậc thánh, hai là mọi ác nghiệp thảy đều tiêu trừ hết, ba là được chư Phật thường đến phù hộ cho, bốn là chẳng thoái chuyển đạo vô thượng bồ đề, năm là bản lực tăng tâm nguyện thường kiên cố, sáu được các thần thông biết rõ mọi sự việc, bảy là sẽ viên mãn rốt ráo được thành Phật. Đây là cái đoạn văn kinh chúng ta thấy Đức Phật nói về 28 điều lợi ích rồi, ngài thấy rằng vẫn chưa đủ, còn 7 điều lợi ích lớn nữa cần nói ra để cho chúng sinh ở đời sau này phát khởi được cái niềm chính tín khi mà được nghe thấy danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng và phát nguyện thọ trì đọc tụng danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, cung kính đỉnh lễ tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng. Trong đoạn văn kinh này chúng ta thấy Đức Phật sau khi nói về lợi ích 28 điều lợi ích hôm trước giảng á, thì hôm nay Đức Phật chúng ta thấy là trong đoạn kinh này Đức Phật lại rằng á, có chúng thiện nam tín nữ và nhất đến hàng trời rồng quỷ thần tám bộ chúng vân vân. Nói tóm lại là tất cả các loại chúng sinh trên từ thiên long bát bộ, dưới nhấn đến gì hàng quỷ thần, cho đến gì những chúng sinh tội khổ ở trong địa ngục, nghe được danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng mà cung kính cúng dường và nghe được cái bản nguyện sâu dày của Bồ Tát Địa Tạng. Thế nào là nghe được bản nguyện sâu dày Bồ Tát Địa Tạng? Nghe được kinh này tức là nghe được bản nguyện sâu dày của Bồ Tát Địa Tạng. Tín thọ kinh này tức là gì? Tin vào bản nguyện sâu dày của Bồ Tát Địa Tạng. Đọc tụng bộ kinh này tức là chúng ta tin và y giáo làm theo lời dạy của Đức Phật về bản nguyện sâu dày công đức của Bồ Tát Địa Tạng. Cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng tức là chúng ta đã thực hành những lời dạy và tùy hỷ cúng dường bản nguyện sâu dày của Bồ Tát Địa Tạng. Ở đây Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngài dạy rằng nếu tất cả chúng sinh ở đời sau này nghe được danh hiệu và cung kính cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, người đó phát tâm tinh tiến siêng cầu vô thượng đạo. Thế nào là phát tâm tinh tiến siêng cầu vô thượng đạo? Có nghĩa là người đó nỗ lực tinh tiến ngày đêm chẳng bỏ, thường nhớ tới, thường nhớ đọc tụng họ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Vào thời khóa thì chúng ta gì? Đọc, chúng ta tụng. Thế nào gọi là đọc? Đọc tức là khi mà chúng ta mà chưa thuần á, chúng ta lấy lên chúng ta cầm, có thể là như các Phật tử ở nhà mà gia đình chúng ta chưa được đồng thuận về việc mà chúng ta thờ Phật và tụng kinh ở tại gia đó, hoặc rằng vợ mến Phật, mộ Phật nhưng mà chồng chưa tin, hoặc là chồng mộ Phật nhưng vợ chưa tin, hoặc là vợ chồng mộ Phật nhưng con cái không tin. Nhưng bây giờ chúng ta già rồi, con cái nó là chủ trong gia đình, chúng ta bây giờ có thể nghỉ hưu rồi hoặc là không đi làm được ra kinh tế nữa, gặp vào đứa con nó ngỗ nghịch, nó ngang tàng, nó ương bướng, nó không cho bố mẹ tụng kinh, nó bảo tụng kinh gì mất ngủ, mới dậy sáng 4-5 giờ sáng đã cốc cốc keng keng rồi, đã lẩm nhẩm rồi. Vợ chồng chúng tôi đi làm cả ngày quần quật về để nuôi cái gia đình này, không thương để cho chúng tôi ngủ một chút để lấy sức khỏe để đi làm, còn nuôi bao nhiêu cái miệng ăn trong nhà này hay sao? Chúng ta rất là buồn. Nếu gặp một đứa con như thế thì chúng ta rất là buồn. Nhưng mà hãy cố gắng. Nó không cho chúng ta đọc to, không cho chúng ta chuông mõ để tụng kinh lên khóa lễ hẳn hoi á, thì chúng ta gì? Dậy sớm nhưng chúng ta mua lấy cái đèn mà nó có cái chụp, nó không ảnh hưởng gì tới ánh sáng của chỗ chúng nó ngủ á. Chúng ta đối trước ban Phật và ban thờ gia tiên của chúng ta. Chúng ta để giữa bàn uống nước, chúng ta mở cái đèn thấp thấp thôi, chúng ta đọc như đọc sách. Đọc như đọc sách ấy. Ví dụ đọc như đọc sách là thế nào? Lại nữa, này hư không tạng Bồ Tát, nếu ở đời sau này có thiện nam tín nữ nhấn đến hàng trời rồng quỷ thần tám bộ chúng, hiện tại và vị lai, nếu có ai nghe được danh hiệu Địa Tạng Vương và cung kính cúng dường. Đọc thế cũng được, thấy gọi là đọc. Mà thậm chí là đọc mà không ra to tiếng, tôi đọc to như thế để chúng ta nghe thấy. Còn thực tế chúng ta có thể gì? Chúng ta nhẩm ở trong mắt mình nhìn chữ, và tâm chúng ta nhẩm, nhìn đến đâu chúng ta nhẩm đến đó, nhẹ nhàng thôi, tự mình chúng ta nghe, chúng ta biết được thôi. Đấy cũng gọi là gì? Gọi là đọc kinh. Không có điều kiện để tụng kinh thì chúng ta đọc kinh. Tụng kinh là thế nào? Ví dụ tụng kinh như đoạn này có thể chúng ta tụng bằng cái cách mà chúng ta tụng như ở chùa đây chẳng hạn, hoặc là chúng ta tụng gì? Tụng như là cái cách mà ngày xưa các tổ và các sư, các Phật tử Việt Nam chúng ta có tụng hay quen theo như giáo hội bây giờ thường hay tụng á. Lại nữa, này hư không tạng Bồ Tát, nếu ở đời sau này có thiện nam tín nữ nhấn đến hàng trời rồng quỷ thần tám bộ chúng. Chúng ta đọc tụng nhanh như thế, và cứ mỗi một tiếng như thế chúng ta gõ một, mỗi một đọc một tiếng như thế chúng ta gõ một tiếng mõ, và chúng ta đọc như là các sư tụng kinh bình thường á, và chúng ta cũng tụng kinh bình thường hàng ngày á. Tụng như thế cũng gọi là tụng. Tụng thì nói rồi, nó cao hơn một bậc, tức là chúng ta có cả hiệu lệnh. Hiệu tức là gì? Là mõ. Còn lệnh tức là chuông. Có cả chuông cả mõ thì gọi là có cả hiệu cả lệnh. Và chúng ta đọc theo tiếng hiệu tiếng lệnh đó, hòa quyện vào nhau hiệu lệnh và tiếng phát âm chúng ta tụng kinh hòa quyện vào nhau, thì đó gọi là tụng kinh. Phát ra tiếng âm thanh như vậy gọi là tụng kinh đó. Còn bình thường chúng ta đọc không chuông không mõ, đấy nên chúng ta đọc như đọc sách, gọi là đọc kinh. Thì đọc với tụng, tụng thì nó thuần hơn, mà nó có nhịp điệu hơn, thì tâm chúng ta sẽ dễ nhiếp hơn. Đó, nó hơn ở cái đó. Còn bằng không mà gia đình chúng ta chưa đầy đủ cái yếu tố để tụng kinh thì đọc kinh cũng được, cũng có công đức. Đó gọi là gì? Phát tâm tinh tiến. Ngày được 3 thời thì tốt nhất. Ngày được 3 thời tụng kinh Địa Tạng, chia thành mỗi thời một quyển. Buổi sáng quyển thượng, buổi chiều quyển trung và buổi tối quyển hạ là tốt nhất. Bằng không thì chúng ta ngày được 2 thời cũng được. Sáng một quyển, chiều một quyển, hoặc sáng hai quyển, chiều một quyển, hoặc là sáng một quyển, chiều hai quyển, thì một ngày hết một bộ thì cũng tốt. Bằng không thì chúng ta gì? Ngày một thời cũng được. Một thời buổi sáng thì tụng một quyển xong rồi niệm Phật, hoặc một thời buổi tối tụng một quyển xong niệm Phật, đến hôm sau thì lại tụng quyển trung, và hôm sau nữa lại tụng quyển hạ, cứ như thế hết lần lượt từng bộ một, từng bộ một. chứ chúng ta đừng có chọn là gì, chỉ tụng có một phẩm thôi, không tụng một phẩm. Chúng ta tụng kinh không tụng kiểu một phẩm. Ở Việt Nam chúng ta từ trước đến nay không có cái cách, cái kiểu là chọn kinh tụng một phẩm. Trong kinh Vô Lượng Thọ thì hòa thượng khuyên là gì, tụng phẩm thứ sáu. Cả bộ kinh Vô Lượng Thọ thì hòa thượng khuyên là chỉ tụng phẩm thứ sáu. Nhưng chúng ta phải biết rằng cái bối cảnh hòa thượng đang hoằng pháp ở đâu. Khi ngài khuyên như vậy thì ngài đang hoằng pháp ở gì, ở châu Âu, cụ thể là gì, là Úc Châu. Và mấy năm trở lại đây thì hòa thượng hoằng pháp ở đâu, ở tại Hồng Kông. Hồng Kông ngày xưa là thuộc địa của gì, của Anh, nó mới trở về Trung Quốc mấy năm nay. Nhưng mà cái cách sống của Hồng Kông nó chẳng khác gì người châu Âu. Tôi đi sang đó ở một tuần rồi, sang dự khóa tu pháp hội của hòa thượng bên đó một tuần, chúng tôi thấy là cách sống của người Hồng Kông ấy chẳng khác gì châu Âu, không khác gì thế nào. Đất nước của họ cũng văn minh giống như là nước Đức và giống như là nước Anh ấy, giống như các nước phát triển số 1 của châu Âu ấy, trong khối EU ấy. Ra đường của họ đến giờ làm việc không có cái chuyện mà dân cán bộ công chức nhà nước hay là người dân hay là công nhân ngồi la cà uống nước rồi ăn sáng như bên Việt Nam chúng ta đâu. Đến giờ làm việc, đường phố của họ gần như là vắng tanh, thỉnh thoảng mới có ô tô đi qua thôi. Mà đường xá của họ toàn đường xá nó lớn gấp 3, gấp 4 đường của Việt Nam. Đường xá của họ đi từ sáng đến chiều là không có một chút bụi nào bẩn vào quần áo, vì không có bụi. Và ban ngày của họ không có cái chuyện là máy đi ra để công nhân đi ra để sửa đường, để quét đường, không có. Toàn làm ban đêm khuya hết. Đêm khuya là máy rửa đường, máy hút bụi, rồi công nhân quét dọn toàn bộ vào đêm khuya. Ban ngày chỉ lưu thông, các vị biết là ô tô chạy trong đường phố tối thiểu là 80 km một giờ. Chạy trong phố mà tối thiểu 80 km một giờ. Mà đường bên họ thì toàn là đường, nó có rừng núi, đường núi nhiều, đèo lên đèo xuống mà chạy tốc độ cao như vậy, vì đường nó lớn, đường nó đẹp. Mà đi thì đúng làn của nhau, làn bên này thì làn bên này đi, làn bên này làn bên này đi, mặc dù không có người cũng không ai đi. Con người của họ văn minh lịch sự, sống theo quy củ pháp luật như thế. Cho nên á, cái giờ lao động là phải đi lao động. Anh không có cái chuyện là giờ lao động mà còn kề cả ở nhà để đi ăn sáng hoặc là đi tụng kinh xong đến báo với công ty, báo với cơ quan là gì, hôm nay tắc đường. Việt Nam mình đến muộn có khi hàng nửa tiếng, 2-3 tiếng đồng hồ đến hỏi tại sao, sếp hỏi tại sao đi muộn thế, báo cáo sếp hôm nay là đường tắc quá, hoặc là đường gì mưa ngập quá em không đi được, đi mãi mới đến đây. Có thể là tắc đường thật, nhưng cũng có thể là gì, ngủ dậy muộn, kể cả ăn sáng đang ăn sáng chuẩn bị xong rồi thì gặp anh ông bạn đến, bảo ô lâu ngày gặp nhau quá, thế là lại gì, lại lấy nửa lít ra ngồi hoặc lấy chai bia ra khề khả với nhau vài tiếng đồng hồ. Đến cơ quan thì toàn đổ cho gì, tắc đường. Cho nên mấy năm gần đây đảng nhà nước chúng ta mới bắt đầu là cực lực là lên án và bắt đầu là dần dần tìm ra là loại bỏ một số cán bộ công chức nhà nước mà gọi là cắp ô sáng, cắp ô đi, chiều cắp ô về đó, có nghĩa là những thành phần đó đến là không làm được gì. Sáng cắp ô đi, người ta nói ý, người ta nói là gì, sáng thì muộn mới đến cơ quan, đến rồi ngồi uống nước khề khà, làm một cái công việc không xứng đáng để đảng nhà nước, để nhân dân trả cho 50.000 một ngày, không xứng đáng 50.000 một ngày, 20.000 thậm chí còn chẳng xứng đáng với cái công sức họ bỏ ra cho cái công việc của họ ở chốn công sở nhà nước, không xứng đáng 20.000 một ngày. Nhưng mà chúng ta biết thôi, mỗi tháng họ vẫn 7-8 triệu, chục triệu như thường. Đó, cho nên mấy năm gần đây đảng nhà nước chúng ta bắt đầu là, đặc biệt là 1-2 năm gần đây. Và hôm qua tôi đọc thấy là cái thông tin của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam chúng ta bảo năm 2016 này chúng ta giảm được biên chế là được 10.000, trên 10.000 công chức nhà nước ở cái dạng sáng cắp ô đi, tối cắp ô về. 2015-2016, trong vòng 2 năm chúng ta giảm biên chế được khoảng gần 16.000. hạng người, hạng cán bộ công chức nhà nước là sáng các ô đi, chiều các ô về. Như vậy là chúng ta gì, đỡ bao nhiêu gì ngân sách nhà nước và tiền của nhân dân cho một cái bộ phận không nhỏ sáng các ô đi, chiều các hộ về. Có nghĩa còn rất nhiều những người như thế, nhưng mà bây giờ chúng ta cũng thấy là đảng nhà nước cũng thanh lọc dần dần cái đó, bớt đi gánh nặng cái kinh tế của quốc gia, của đất nước và sự đóng góp của nhân dân. Chúng ta cũng phải tiến lên dần dần, là phải muốn phát triển đất nước là phải nghiêm túc như thế thì mới được, mà phải nghiêm túc hơn như thế nữa. Chúng tôi đi sang bên nước ngoài, chúng tôi thấy đến giờ làm việc đường phố vắng hoe, mà đến mà bên họ cái đường phố nó đông vào lúc nào, 9 giờ đêm trở đi đường phố mới đông, đông cho đến khoảng độ tầm 3 giờ sáng. Cái giờ đó là giờ Việt Nam chúng ta đang gì ạ? Đang bắt đầu gì? Đã đi ngủ rồi. Nhưng sang bên đó, cái giờ đó mới là giờ làm ăn buôn bán của người dân Hồng Kông. Tất cả các hàng, các đường phố, đường xá, du lịch rồi bán hàng, quần áo, tạp hóa, ăn uống vân vân, nó vào cái giờ nghỉ từ 9 giờ đêm đến 3 giờ sáng đó. Xong bắt đầu họ dậy họ ngủ đến 8 giờ sáng. 8 giờ sáng bên kia mới dậy ngủ đi làm. Và họ bắt đầu vào làm vào khoảng 9 giờ sáng, làm thông cho đến chiều về luôn. Vì con người họ, con người của họ đấy, cái cách làm việc của họ như vậy, thì chúng ta thấy là gì? Người dân họ quen sống như thế rồi. Thế bây giờ Hòa Thượng có thể khuyên họ tụng hết cả một bộ kinh Vô Lượng Thọ được không? Các quý vị, khó lắm, rất khó các quý vị. Người bên Hồng Kông á, nhà của họ, họ ăn thì sướng, họ ăn thì sướng và họ gì, cuộc sống của họ thì sướng, nhưng mà ở của họ thì khổ hơn con người Việt Nam chúng ta quá chừng, là khổ lắm các quý vị. Vì sao? Cái nhà của họ nó rất gì, rất chật và rất thấp. Bình thường nhà của họ chỉ có 20 đến 30 mét vuông. Cái nhà mà Phật tử chúng tôi sang mà 5 vị sư ở nhờ nhà của đó, nhà đó có 2 mẹ con, với 5 vị sư nữa ở, các vị biết có bao nhiêu mét vuông? Có 15 mét vuông. 15 mét vuông, 2 mẹ con và 5 thầy chúng tôi sang phải chia nhau các Phật tử. Vì điều kiện trong đoàn đi sang là không đủ kinh tế để ở khách sạn bên đó. Khách sạn bên đó đắt lắm các quý vị. Ở Việt Nam chúng ta ở khách sạn 5 sao, ở một tuần chỉ bằng gì ngủ bên kia có một tối thôi. Cho nên chúng ta không chống được, là đi sang đó dự lễ là không chống được. Cho nên phải vì liên hệ đến các nhà Phật tử, người gốc ở Việt Nam và sinh sống ở bên đó nhiều năm rồi, và họ cũng theo Phật. Gửi mỗi một nhà vài người vào đó, nhà rộng thì 5-7 người, nhà chật thì 2-3 người. Có nhà các vị biết là khoảng 10 mét vuông, nhưng mà nhà nó rất thấp. Cái trần nhà thì chỉ vượt qua đầu mình khoảng 20 phân. Nhưng mà cái dầm nhà thì thường là đi vào phải cúi xuống mới đi được. Nhà rất thấp. Vì sao? Vì cái đất của họ có ít, dân thì lại đông. Cho nên họ làm nhà thấp như thế để cái thứ nhất là đỡ tốn diện tích trồng lên cao. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là nhà nào cũng có điều hòa. Làm cao thì nói gì? Nó tốn điều hòa. Điều hòa nó tốn, nó lâu mát. Đấy, cho nên họ chỉ làm như thế thôi. Người nào mà khoảng độ tầm, nhà của họ chỉ khoảng độ tầm 2 mét. Nhà nào nhà mới làm 2 mét 2, nhà cũ ngày xưa chỉ 2 mét. Và cái dầm nó mà xuống nữa thì chỉ còn khoảng 1m8. Ai mà cao cao trên 1m8 một tí là phải cúi đầu. Cho nên cuộc sống của họ hối hả. Công việc là công việc. Kể cả người già cũng gì, người già thì họ đi vào trại dưỡng lão. Bên họ nhiều trại dưỡng lão lắm. Cứ già như các cụ chúng ta này mà con cái nó đưa vào trại dưỡng lão gần hết. Nó không có tình cảm với con người Việt Nam chúng ta đâu. Cho nên bên kia đi, các cụ biết không, phố nào cũng có vài trại dưỡng lão. Ví dụ như là quận Thanh Xuân chúng ta chẳng hạn, trên một cái quận như thế ít nhất nó có phải đến 4-5 trại dưỡng lão. Chúng tôi đi một đoạn phố mà thấy gì, đây là trại dưỡng lão tên là này này, đây trại dưỡng lão tên là thế nọ này, đây trại dưỡng lão tên là kia này, nó cứ săn sát nhau trại dưỡng lão. Trại dưỡng lão của họ còn nhiều hơn chùa của Việt Nam chúng ta. Cho các cụ lớn tuổi rồi á, con cái nói gì, 10 người thì 7 người, 7-8 cụ là gì, già đi vào trại dưỡng lão ở.
thì ở nhà nó cũng chán lắm. Ở nhà có bốn cái bức tường, nhà thì rất là chật như vậy. Con cái thì nó đi làm cho đến gì, đến khuya nó mới về. Làm xong về nó đi làm thêm, kiếm thêm, khuya nó mới về, và đến tối nó lại nó ngủ. Ngủ xong sáng dậy thì nó không ăn sáng ở nhà đâu, thường thường bên đấy không ăn sáng ở nhà. Toàn ra gì, đi là ra mua một cái là vừa ăn vừa đi, ngồi trên xe ăn, hoặc là vừa đi vừa ăn, hoặc đến công sở ngồi mới gì, vừa làm vừa ăn. Tranh thủ họ ăn sáng thì cái bánh mì hoặc cái bánh bao hoặc cái gì đó, rất đơn giản, ăn sáng của họ rất đơn giản. Con người của họ hối hả về công việc như vậy. Cho nên chúng ta biết ở trong cái môi trường hoằng pháp như thế, thì Hòa Thượng Tịnh Không cũng phải dùng phương tiện để gì ạ? Tụng hết cả bộ kinh Địa Tạng không được, kinh Vô Lượng Thọ không được. Thôi thì bây giờ khuyên họ tụng bộ kinh gì? Tụng một phẩm thứ 6 của kinh Vô Lượng Thọ, và Hòa Thượng giảng, Hòa Thượng đặc biệt đề cao vấn đề tất cả tam tạng thánh điển của Phật đều ở trong gì? Hội đủ trong kinh Vô Lượng Thọ. Tất cả bộ kinh Vô Lượng Thọ lớn như vậy đều hội đủ, thu gọn lại thì ở trong gì? Phẩm thứ 6, nói về 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, và khuyên là gì? Tụng cái cốt tủy của kinh Vô Lượng Thọ, đó là phẩm thứ 6. Chúng ta học Phật chúng ta phải biết được rằng các vị tổ sư, các vị hòa thượng, các ngài ở trong một cái bối cảnh điều kiện nào, thì các ngài lại gì? Khuyên Phật tử ở khu vực đó, ở trong bối cảnh đó, miễn là cho họ tu được. Chứ ở Việt Nam chúng ta, các cụ lớn lớn tuổi mà nghỉ hưu rồi á, hoặc là con cái nó có công ăn việc làm một chút mà, chúng ta chả phải làm gì, chúng ta sướng. Đến tuổi nghỉ hưu một cái là 60 tuổi, 55, 60 tuổi một cái nghỉ hưu một cái mà có tiền hưu là chúng ta vi vu luôn. Có mỗi trông cháu nội cháu ngoại thì trông thì hết cái mấy năm trông cháu nội cháu ngoại cho con trai con gái con dâu con rể một cái thì chúng ta gì? Vô tư thoải mái để thời gian để chúng ta đi chơi với bạn bè, chơi với hàng xóm. Và nếu ai có tâm tu tập thì thoải mái thời gian để chúng ta tu. Cho nên ở Việt Nam chúng ta sướng, sướng ở cái gì? Chúng ta nghèo về vật chất một chút, nhưng mà chúng ta được cái là tự do, được cái sung sướng, tự do đi lại, chơi bời hàng xóm vô tư. Nếu không muốn chơi bời hàng xóm, đến chùa tụng kinh, niệm Phật tu tập thoải mái. Nhờ bên kia xin thưa các quý vị, đến chùa là phải gì? Đi tu phải có tiền. Nên chúng ta không có tiền, chúng ta đến vẫn cứ vô tư. Các vị đến đi ở cả tháng, ở cả năm, các vị cũng chả cần phải đồng nào. Cứ thế mà gì? Miễn là lên tu và ăn thôi. Cứ đến giờ ăn thì xuống ăn, đến giờ tu các vị lên tu được. Hoặc là còn sức khỏe thì ra quét cái sân chùa, lau cái nhà. Thế là được. Thầy chủ trì không bắt chúng ta mỗi tháng phải đóng góp bao nhiêu cả. Hay là mỗi ngày đến chùa, mỗi người đến chùa phải bỏ hòm công đức bao nhiêu, không có cái chuyện đó. Như ở bên kia, chúng tôi sang mấy ngày là biết rồi. Đi đến chùa là gì? Họ phải đăng ký trước. Muốn tham dự khóa tu phải đăng ký trước cả tháng, cả vài tháng. Muốn tham dự pháp hội Trung Phong ở bên kia phải đăng ký trước và có gì? Có thẻ. Ban tổ chức gửi cái thẻ cho chúng ta thì chúng ta mới được bảo vệ cho vào. Chứ còn không có thẻ thì không được vào. Có đến thì cũng đi về thôi. Bên đấy nó thế, chứ không có chuyện là chúng ta là có cái chuyện là muốn đến chùa tôi đến, mà đến tôi tụng gì? Tu tụng được một nửa khóa rồi hoặc đang nghe giảng, tôi ra tôi về, xong đến chiều tôi lại đến, hoặc ngày mai tôi lại đến, không có. Bên kia mà đăng ký tham dự khóa tu một ngày là phải ở trọn cả một ngày. Nếu mà ở đến nửa ngày, ngày hôm sau chúng ta muốn đến, không được. Hoặc đăng ký ở 7 ngày nhưng mà chúng ta đến một ngày đầu, sau được chúng ta ra về thì họ thu lại cái vé rồi á, cái thẻ chúng ta rồi á, thì hôm sau chúng ta đến họ cũng không cho vào. Mặc dù trong hội trường vẫn còn chỗ nhưng họ vẫn không cho vào. Đấy. Người ta nghiêm túc như vậy các quý vị. Cái đợt chúng tôi đi phải đăng ký 2 tháng trước ở Việt Nam. Đoàn đi hơn 20 người phải đăng ký trước. Mà đăng ký còn tí nữa thì còn không lấy được. Nhưng may ở bên đó có các Phật tử ở Việt Nam bên đó đến, nói khó với ban tổ chức là có 6-7 thầy ở bên Việt Nam sang với lại gần 20 Phật tử nữa. Mà trong đoàn đó có một đệ tử Pháp Sư Ngộ Thông là đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không thì mới được ưu tiên. Không có thì cũng không được. Phải đăng ký gần 2 tháng trước. Đó, cho nên chúng ta thấy là cái bối cảnh điều kiện hoằng pháp của Hòa Thượng ở bên đó nó có khác. Giờ giấc sinh hoạt của tín đồ Phật tử bên đó họ rất là hạn hẹp. Vì vậy mà thời khóa và bảo họ tụng được một phẩm thứ 6 xong rồi họ niệm một tràng, vài tràng niệm Phật là quý lắm rồi. Thì tất nhiên cũng có người họ tinh tiến tu hành, nhưng mà một bộ phận rất nhỏ thôi. Chứ còn phần lớn là họ lao vào làm kinh tế các quý vị. Lao vào làm kinh tế. Các cụ già thì đi chạy dưỡng lão, còn lớp trẻ thì đi làm kinh tế. Họ đến chùa với mục đích chỉ là gì? Cầu công danh và cầu mua may bán đắt mà thôi. Cho nên á, cái vấn đề kinh tế ở bên Hồng Kông là không có thiếu. Chúng tôi sang cái chùa nào cũng xây là lớn nguy nga như là cung vua điện phủ chúa ngày xưa, chùa nào cũng thế, xây nguy nga mà rất đẹp. Họ làm văn hoa tỉ mỉ tinh xảo. Ở Việt Nam chúng ta tôi chưa thấy một cái công trình nào mà xây dựng được nó cái văn hoa nó được tinh xảo như thế. Nó đắp cái con rồng quấn quanh cái cột mà ở Việt Nam chúng ta có khi phải đắp cả năm mới được cái con rồng như thế các quý vị, nhưng mà họ vẫn cứ làm. Họ đắp đến từng những cái chi tiết nhỏ như cái que tăm ấy, nhỏ như cái que tăm nó cũng thấy cái chi tiết của con rồng ở trong đó. Có nghĩa họ bỏ rất nhiều tâm huyết công sức và vào cái vấn đề là thẩm mỹ kiến trúc, văn hóa nghệ thuật của đất nước của họ, của văn hóa tôn giáo ở đất nước của họ, làm kỹ lắm. Cho nên á, chúng ta thấy là quan điểm của tôi, ở Việt Nam chúng ta thời gian chúng ta có đầy, mà chúng ta lười biếng chúng ta thì chỉ tụng có một phẩm thứ 6 trong kinh Vô Lượng Thọ cũng không đúng. Như vậy là gì? Cắt bỏ đầu cắt bỏ đuôi và tụng mỗi đoạn khúc giữa, trong khi đó là chúng ta có thừa thời gian tụng xong còn đi chơi được mà, còn đi buôn dưa lê được mà. Và hoàn toàn khác nhau. Mà tụng như vậy á thì chúng ta gì? Chúng ta sẽ ngộ nhận Phật Pháp. Đấy là phương tiện của Hòa Thượng ở nước ngoài. Bối cảnh lịch sử cũng như là thời gian của người Phật tử ở nước ngoài họ như thế, cho nên Hòa Thượng khuyên như vậy. Chứ còn về Việt Nam, tôi tin nếu Hòa Thượng là người ở Việt Nam, Hoàng Pháp Việt Nam, thì Hòa Thượng cũng khuyên chúng ta tụng hết trọn bộ cả bộ kinh Vô Lượng Thọ cứ từ đầu đến cuối. Hôm nay chúng ta thời gian không có nhiều thì chúng ta có thể tụng gì? Một hai phẩm, ba phẩm. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục tụng từ phẩm thứ tư đấy, tiếp đi. Vậy mà một số người nghe Pháp, các Phật tử Việt Nam chúng ta khổ một cái nỗi nghe Pháp. Nghe được câu người ta nói, câu nào thấy hay một cái, thấy ưng với chúng ta một cái là chúng ta cứ bám chặt vào đó. Và chúng ta cứ thế làm theo và bám chặt vào đó, còn người khác nói cũng không nghe, chấp vào đó. Nhưng chúng ta không đi tìm hiểu cái nguồn gốc lịch sử và bối cảnh điều kiện thuyết giảng của các vị thầy đó như thế nào. Đó cho nên ở đây các Phật tử trong đạo tràng của chúng ta, tôi mong rằng các vị nếu có phát nguyện tụng kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta đừng có tụng có một phẩm thứ 6, mà chúng ta tụng từ đầu đến cuối cho tôi. Hôm nay chúng ta tụng 2 phẩm hoặc 3 phẩm, ngày mai chúng ta tụng tiếp từ phẩm thứ 4, thứ 5 đi, thứ 6 đi, ngày kia lại từ thứ 7, thứ 8, thứ 9 đi, vân vân. Cho đến hết bộ chúng ta lại quay trở lại. Nếu thời gian không có thì chúng ta chia như vậy. Chứ không được bỏ đầu bỏ đuôi. Điều kiện của chúng ta hoàn toàn khác với điều kiện của người ta. Đó, mà chúng ta tụng như vậy là chúng ta lười. Tụng cho nhanh để còn đi chơi, tụng cho nhanh để còn đi buôn dưa lê. Như vậy là chúng ta lười. Đấy không phải gọi là tinh tiến, không phải gọi là phát tâm tinh tiến, siêng cầu vô thượng đạo được. Phát tâm tinh tiến, siêng cầu vô thượng đạo là chúng ta phải dành nhiều thời gian cho vấn đề tu tập và cầu đạo giải thoát giác ngộ của chúng ta. Nhất là các Phật tử bây giờ lớn tuổi rồi, cái già cái bệnh luôn luôn ở ngay bên cạnh mình rồi, và cái chết ở ngay trước mắt mình thôi. Tiến lên một bước, thời gian trôi đi một giây, một phút, một giờ, một ngày, một tháng, một năm là chúng ta gần với cái chết nhanh hơn. Giống như trong kinh A Hàm Đức Phật nói vậy, chẳng khác gì kẻ đồ tể dắt con bò đến gì, đến với lò mổ vậy. Con bò bước đi một đến bước tới đằng trước một bước theo ông gì, ông đồ tể, đồng nghĩa là con bò đã mất đi gì một giây phút sự sống vậy. Chúng ta cũng thế. Đừng có nghĩ là mình còn trẻ, mình còn khỏe, già rồi mới tu, hoặc là gần chết mới tu, hoặc là chết rồi hấp hối rồi mới gọi gì ban trợ niệm đến, gọi các sư đến trợ niệm cho thì cũng được vãng sinh. Chúng ta đừng có nghĩ rằng bà hàng xóm bên cạnh mình có tu bao giờ đâu. Đến khi sắp chết gọi ban chờ niệm đến chờ niệm cho là cũng được gì, thân thể mềm mại, chân tay mềm mại, ấm ở nơi đầu, ấm nơi đỉnh đầu, đấy được vãng sinh rồi. Chả cần tu được vãng sinh, chỉ cần mất gì, mất một cú điện thoại thôi. Và bảo con cái nó nhất tâm không sát sinh, không khóc lóc trong lúc tang gia thôi, thế là mình được vãng sinh. Không có cái chuyện đó các quý vị. Gieo duyên lành cho các vị vị đó thì có, ấm ở đỉnh đầu thì có, thân thể mềm mại có, nhưng mà vãng sinh hay không, điều này còn phải xem xét lại. Vì trong Kinh A Di Đà Đức Phật nói là gì? Này Xá Lợi Phất, chẳng thể lấy một chút thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Có nghĩa là phải gì? Phải đầy đủ phúc đức thiện căn, phúc đức nhân duyên mới có thể được sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải dùng một chút ít thiện căn phúc đức nhân duyên mà sinh sang. Cái trường hợp mà cả đời không tu nhưng có chút duyên lành á, tới khi sắp chết để con cái cháu chắt gia đình nó sợ gì? Nó sợ ông bà chết hoặc bố mẹ chết lại về bắt con cái nó đi hoặc bắt bản thân chúng nó đi á, cho nên nó sợ chết. Nó biết là ông bà chết thì gì? Già rồi chết không sao, bố mẹ chết già rồi không sao, nhưng nó sợ gì? Về bắt bản thân nó và bắt con của chúng nó chết theo, kiểu như Việt Nam mình hay gọi là gì? Chúng ta thấy một số người nói về cái việc trùng tang á, à, xem chết vào tuổi xấu, tháng xấu, ngày xấu, giờ xấu thì gọi là trùng tang á, thì chúng ta sợ là trùng tang thì sợ trong dòng họ, trong gia đình tiếp tục có người đi nữa, sợ là có người đi nữa, cho nên chúng ta mới gì? Mới gọi ban chờ niệm đến để chờ niệm cho, tụng kinh niệm Phật cho ông cụ bà cụ, cho bố cho mẹ, cho người thân chúng ta. Mục đích chính là gì? Nó lo cho bản thân chúng nó, cho nên nó mời ban chờ niệm đến. Còn cái người mà được chờ niệm đến nó cũng chưa chắc đã có tín tâm với Phật, cái khi họ ốm nằm lên khừ trên giường chưa chắc họ có tín tâm với Phật các quý vị. Vậy mà chúng ta bảo là đến chờ niệm cho họ 8 tiếng, 12, 24 tiếng đồng hồ mà được vãng sinh Tây Phương ư? Không có cái chuyện đó. Có, chỉ ở trong cái phạm vi gì? Giúp cho họ thoát khỏi ba đường ác đạo trước khi họ nhắm mắt xuôi tay. Và trong sau khi họ nhắm mắt xuôi tay 8 đến 12 tiếng đồng hồ, chúng ta khiến cho thần thức của họ là gì? An trú được một chút trong cái câu Phật hiệu A Di Đà, trong thánh hiệu A Di Đà. Vì vậy á mà họ thoát được ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, được sinh trở lại làm người, hoặc có phúc nữa thì lên cõi trời thôi. Chứ còn không phải trường hợp nào vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, ấm đỉnh đầu, mềm thân thể, không phải vãng sinh Tây Phương Cực Lạc được đâu các quý vị. Ấm đỉnh đầu, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc chắc chắn đó chỉ dành cho những người mà gì? Còn sống họ có tu tập, tu hành tinh tiến, đến khi họ xả bỏ báo thân lại được cái duyên thù thắng là được chư tăng hoặc tín đồ Phật tử đồng đạo đến gì trợ niệm cho họ, con cái cháu chắt trong gia đình cũng nhất tâm tín Phật, thỉnh chư tăng và các đạo hữu đến trợ niệm cho ông cụ bà cụ hoặc cho bố bao cho mẹ hoặc cho người thân ở trong gia đình, và tất cả cùng nhất tâm niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện, ăn chay tụng kinh niệm Phật trong suốt 49 ngày hoặc 100 ngày khi người thân mới mất đó, thì trường hợp đó cơ hội vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rất lớn. Hoặc là Hòa Thượng Tịnh Không nói là khi người đó chuẩn bị ra đi, người đó nói với mọi người rằng á, thôi xin chào mọi người đây, A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí đến đón tôi rồi, mọi người ở lại vui vẻ nhé, và người đó cười nụ cười tươi và gì nhắm mắt chút hơi thở cuối cùng và hơi ấm gì thoát ra nơi trên đỉnh đầu, trường hợp đó là chắc chắn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Hoặc còn có một hạng người nữa, họ tu hành tinh tiến không cần trợ niệm, không cần ai khai thị cho họ, do khi còn sống họ buông xả được hết, họ nhất tâm niệm Phật cầu sinh tịnh độ và họ đã biết trước ngày giờ. Có trường hợp, rất nhiều trường hợp họ biết trước ngày giờ ra đi các quý vị. Ví dụ này, họ nói là gì? Hôm nay là ngày 28 tháng 5, họ nói rằng gì? Một tháng nữa tôi đi, tức là vào ngày 8 tháng gì? Tháng 6 họ đi, vào giờ ngọ tôi đi chẳng hạn. Họ nói như thế và đúng ngày 28 tháng 6 giờ ngọ, mọi người đến thăm hỏi và vẫn nói chuyện bình thường. Thế vào đến giờ ngọ một cái là họ ra đi. Giống như ở bên Trung Quốc có mấy vị cư sĩ, họ biết trước, họ nói trước hàng tháng, hàng 2-3 tháng cơ. Ví dụ như là cư sĩ Ngụy Quốc Hưng á, đó, ông biết trước thì hàng mấy tháng, và ông nói về hàng mấy tháng. Nhưng khi đến khi ông ra đi vẫn mạnh khỏe bình thường, và ông đến cái ngôi chùa đó, ông gì, ông vẫn làm công quả. Gần đến ngày rồi thì bắt đầu đến ngày mai là ngày ông vãng sinh, thì nay ông vẫn cứ bình thường lên nghe pháp và đi làm công quả bình thường nhà chùa, không có ốm đau bệnh tật gì cả. Sau hôm sau đến đúng cái giờ đó thì các Phật tử các nơi đến từ trước mấy tiếng đồng hồ rồi để đến, thì ông bảo rằng hôm nay là ngày tôi đi đến chờ niệm, chư tăng và các Phật tử cùng vây quanh ông để chờ niệm. Và ông gì, ông cũng ra ông đi niệm Phật luôn. Rồi đến giờ ra đi á, thì ông lên ông lễ Phật xong một cái ông ra đi. Chúng ta đã đi như thế là gọi là gì, gọi là chắc chắn vãng sinh. Mà vãng sinh về ít nhất cũng phải ba phẩm bậc gì, bậc thượng, là thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm trung sinh, là thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm thượng sinh. Cho nên ở đây gọi là gì? Gọi là phát tâm tinh tiến cầu siêng cầu vô thượng đạo, là chúng ta đối với giáo pháp của Đức Phật chúng ta phải gì, tinh tiến để tụng kinh niệm Phật và nghe giảng. Có nghe giảng thì chúng ta mới sáng cái dạ ra, mới sáng cái bụng của chúng ta, mới sáng cái trí của chúng ta ra. A lại gia thức của chúng ta được tưới tẩm, được nuôi dưỡng bằng chủng tử thiện, bằng rất nhiều các chủng tử thiện ở trong đó, thì cái tâm bồ đề từ A lại gia thức bắt đầu nảy nở ra, khiến cho trí tuệ chúng ta phát sinh, khiến cho tâm từ bi thị xã của chúng ta cũng từ đó mà phát sinh, khiến cho công đức của chúng ta cũng từ đó mà sinh ra. Cho nên ở đây Phật mới dạy Bồ Tát Hư Không Tạng là người gặp được tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, được diện kiến, tức là được nhìn thấy, được cầm trên tay bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, được nghe thấy nói về hạnh nguyện thầm thâm vi diệu của Bồ Tát Địa Tạng, nguyện lực rộng sâu của Bồ Tát Địa Tạng, thì người đó hãy gì, hãy tinh tiến nhất tâm tín thọ phụng hành, tức là y giáo phụng hành đó, cố gắng tụng lấy một ngày gì, một bộ kinh này, trừ trường hợp gia đình chúng ta thiếu sự, hoặc rằng chúng ta ốm đau quá không lên được mà thôi. Đừng có lười biếng các quý vị. Muốn gia đình chúng ta êm ấm, âm gì, siêu dương thái, muốn công việc của chúng ta gì, hoặc con cháu chúng ta được hanh thông, muốn các cháu các cắt của chúng ta được học hành tiến bộ và được ngoan ngoãn trên bảo dưới nghe, trên kính dưới nhường, chúng ta hãy thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Muốn cho đất đai gia trạch được bình an vô sự, chúng ta hãy tinh tiến thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Chúng ta muốn sau này chết đi không bao giờ bị đọa trong ba đường ác đạo nữa, hãy tinh tiến thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Chúng ta muốn được sinh cõi trời người, vĩnh viễn không bị nghèo khổ, túng thiếu, bệnh tật, yếu đau và ngu si đần độn nữa, hãy tinh tiến thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Thậm chí chúng ta muốn gì? Muốn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hãy tinh tiến thọ trì và đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Và đặc biệt chúng ta muốn gì? Muốn thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác, tức là muốn thành Phật đó, muốn thành Phật mau, thành Phật chóng đó, hãy tinh tiến thọ trì bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói là gì? Ngài nói thêm ngoài 28 điều lợi ngày hôm qua, đây Đức Phật lại nói thêm có 7 đại lợi ích lớn nữa, như là gì? Là một là mau chứng được quả vị của Bậc Thánh. Đọc tụng bộ kinh Địa Tạng này, cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng sẽ nhanh chứng được quả vị của Bậc Thánh. Nếu chưa người chưa đứng chứng được quả vị Tu Đà Hoàn thì chúng ta sẽ nhanh chóng chứng được quả vị Tu Đà Hoàn. Người chưa chứng được quả Tư Đà Hàm thì người đó sẽ nhanh chóng chứng được quả vị Tư Đà Hàm. Người chưa chứng được quả vị A Na Hàm thì vị đó sẽ nhanh chóng chứng được quả vị A Na Hàm. Người chưa chứng được quả vị A La Hán thì vị đó nhanh chóng chứng được quả vị A La Hán. Người chưa chứng được quả vị gì? Quả vị duyên giác hoặc là độc giác thì người đó sẽ nhanh chóng chứng được quả vị duyên giác hoặc độc giác. Người chưa chứng được ngôi vị gì bất thoái chuyển trong hàng ngũ của Bồ Tát thì người đó sớm chứng được hàng ngôi vị bất thoái chuyển trong hàng ngũ của Bồ Tát. Người chưa chứng được hàng đẳng giác diệu giác nhấn đến là viên giác Bồ Tát, tức là cái quả vị ở cái quả vị gọi là Bổ Sứ Bồ Tát đó, thì người đó sẽ sớm chứng được cái quả vị duyên giác, đẳng giác, diệu giác của Bổ Sứ Bồ Tát. Cho nên đây gọi là người chưa chứng được các quả vị thì gì? Sẽ mau chứng được các quả vị là như thế. Các quả vị thì quả vị thấp nhất ở trong nhà Phật đó là quả vị Tu Đà Hoàn. Quả vị Tu Đà Hoàn. Tu Đà Hoàn thì Đức Phật nói còn 7 lần sinh tử nữa thì mới gì? Mới được nhập Niết Bàn. 7 lần sinh tử nữa các quý vị. 7 lần sinh tử có thể sinh lên trời hoặc cũng có thể sinh ở lại nhân gian, nhưng người đó nhất thiết phải 7 lần sinh tử nữa, 7 lần đổi thân nữa mới gì? Mới chứng được quả vị A-la-hán, mới nhập Niết Bàn. Đó là quả vị thấp nhất ở trong nhà Phật là quả vị Tu Đà Hoàn. Quả vị đó ở trong nhà Phật còn gọi là thất lai, còn gọi là thất lai quả. Thất lai chữ thất có nghĩa là 7. Lai có nghĩa là trở lại, quả tức là gì, là quả vị, là địa vị tu chứng của bậc thánh đó. Thất lai quả có nghĩa là 7 lần trở lại nhân gian nữa, 7 lần phải chuyển thân trong sinh tử nữa, thì sau thân thứ 7 vị đó liền nhập Niết Bàn. Đó gọi là người chứng được quả vị thất lai. Người chứng được quả vị Tư Đà Hàm, tức quả vị thứ hai đó gọi là Tư Đà Hàm, thì vị đó còn phải sinh tử trong gì ạ? Một lần trở lại nhân gian nữa. Một lần trở lại nhân gian nữa. Cho nên quả vị này còn có thể, còn có tên gọi là gì? Nhất lai. Nhất tức là số một, lai tức là quay lại. Nhất lai tức là phải quay lại nhân gian một lần nữa. Vị này á, sau khi xả bỏ báo thân đi, ví dụ chẳng hạn ở đây có các vị nào chứng được quả vị thứ hai là quả vị Tư Đà Hàm, thì quý vị đó mất thân này đi và lại sinh ra một tấm gì? Tấm thân nữa. À, giống như bên Trung Quốc ngày xưa có một cái câu chuyện vị thiền sư, vị này thì không biết là Bồ Tát tái thế hay là vị này đã chứng được cái quả vị đó. Có một cái câu chuyện là một hai vị thiền sư. Một vị thiền sư thì tu hành rất tinh tiến. Thế còn một cái vị thiền sư kia thì sau khi cha của ngài làm quan, nhưng mà bị ông vua ông ấy chèn ép và ông ấy xử chết sai á. À, cái này có gì? Lý Nguyên à? Lý Nguyên và gì nhỉ? Nhớ được mỗi ông Lý Nguyên. Lý Nguyên là cái quan của ông quan đó. Sau khi ấy như vậy thì ông cải gia vi tự, tức là biến nhà thành chùa. Và ông Lý Nguyên nó biến nhà thành chùa và gì? Và không lập gia đình, nhớ biến thành chùa. Và ông tu tại cái ngôi nhà của ông ấy, biến nhà thành chùa. Và ông thỉnh một cái vị cao tăng đó đến nhà ông ấy để làm thầy, để chủ trì, để giảng pháp cho ông nghe, và ông làm đệ tử. Thì một hôm á, thì cả hai thầy trò là muốn lên triều đình có việc, đi hoằng pháp, đi lên triều đình có việc. Thế á, trò á thì muốn đi gì? Đi đường sông để cho nó gần. Thầy á thì muốn đi đường bộ, nó đi xa, đi tắt, đi xa hơn. Nhưng mà trò thì bảo thưa sư phụ đi đường đấy xa lắm, thôi đi đường thủy đi cho nó nhanh. Thế là thầy gì cũng phải gì, trò thấy nó, trò nó khẩn thiết quá thì thầy cũng phải nghe theo trò và đi đường thủy theo Lý Nguyên, tức là đi theo trò đó. Đi tới một con sông, đi đoạn khá xa rồi, gần đến kinh thành rồi, thì đến đó, đến một cái bờ sông đó thì có một người phụ nữ đang mang dạ chửa, đang giặt ở dưới gì, ở dưới cầu ao. Ngày xưa chúng ta biết là hay ra thường là người dân Trung Quốc cũng như dân Việt Nam chúng ta, ngày xưa cái sông nó sạch thì thường là hay mang gì quần áo, cái đồ giặt ra gì ra sông để giặt đấy mà. Nhất là dân ở ven bờ sông Hồng, với chúng ta và ven những cái con sông đáy sông gì vậy? Chúng ta thấy là cứ làm cái cầu ao ra để giặt ở ngoài ao, ngoài sông ấy. Thế có cái bến sông thì dân hay ra tắm rửa và giặt rũ ở đấy. Thế một cái người bụng mang giả chửa, chửa đó thì thấy như vậy thì cái vị thiền sư kia bắt đầu, cái người thầy kia bắt đầu là khóc, cứ thế là khóc rưng rức ra. Thế ông đệ tử, ông Lý Nguyên ấy, thấy thế mới được hỏi sư phụ mình, bạch thầy làm sao mà thầy lại khóc? Thế là người thầy mới bảo là, ta đã bảo với ngươi rồi, ta bảo đừng có đi đường này mà. Đã không đi thì thôi, đã không thấy thì thôi. Nay thấy rồi thì ta sẽ gì, không thể tránh được. Thế học trò mới bảo là, thế tại sao sư phụ lại nói thế? Bảo kia, cái cô gái mà mang bụng chửa kia nói gì, nó mang thai gì 3 năm rồi, nhưng nó còn chờ ta đến gì, chờ ta đến đầu thai. Mang thai 3 năm nhưng mà chưa sinh con, phải nó chờ ta đến. Chờ ta đến gì, ta đã gì, ta đã tránh không muốn sinh, ta đã muốn gì, muốn nhập niết bàn rồi, không muốn sinh nữa, cho nên ta bảo với ông là đi đường kia. Chứ đi đường này nếu thấy bà ta thì ta phải gì ạ, ta phải theo nghiệp, phải nhập thai một lần nữa thì mới gì, mới nhập niết bàn được. Nay đã gặp rồi thì không thể tránh được nữa. Đây cũng là cái định nghiệp, cái số mệnh và cái định nghiệp của ta. Vậy thôi bây giờ thì muốn tránh không tránh được nữa. Sau khi ta mất, 3 ngày sau, ông đến cái xóm nhỏ kia, tức là đến cái nhà của cô gái kia đó thăm ta. Lúc đó ông gọi tên ta, mà ta gì? Ta cười. Ông gọi tên ta mà ta cười, gọi 3 lần, ta cười 3 tiếng, thì đó chính là ta. Và 12 năm sau, hai chúng ta hẹn gặp nhau ở cái chỗ ấy, chỗ ấy. À, còn mọi việc tang gia các thứ gì đó, thì ta đã để sẵn ở nhà rồi. Ông về cứ gì, cứ y thế mà làm. Mang thân thể của ta y thế mà làm, mà hỏa thiêu, y thế mà làm. Nói xong một cái thế là ông ngồi thiền, ông gì? Ông thì tỉnh. Ông thì tịch một cái cô gái kia một cái là liền nghe đau bụng và đi về, về chở dạ và sinh ra một đứa con trai. Sau khi sinh ra rồi á, thì bắt đầu á, cái ông Lý Nguyên kia đợi đến đúng 3 ngày, ở trọ gần khu vực ấy đúng 3 ngày mới đi vào thăm đứa trẻ. Vào đứa trẻ đấy mới sinh được ngày thứ 3. Thì vào tới, ông Lý Nguyên vào tới gọi tên của vị thiền sư chứ không phải, tức là gọi tên sư phụ mình á. Gọi một lần thì nó gì, nó cười tươi với ông 1 lần. Gọi 3 lần thì nó cười tươi với ông 3 lần. Thế là biết đó chính là đứa trẻ đó. Và cái ông Lý Nguyên kia, cái là lúc sư rồi, mới đi ra mới gì chở cái xác của sư phụ mình về để làm lễ hỏa thiêu. Thì về á, thì nhìn trong cái quyển kinh mà sư phụ mình tụng sáng nay ở trong phòng á, dở ra thì có toàn bộ cái sự việc sư phụ mình đã dự đoán trước, viết sẵn ở đó rồi. Nói rằng á, ta muốn đi ở trên cái đường nó xa hơn, nhưng mà gì, nhưng mà ta không phải bị đầu thai một lần nữa. Nay thì chiều theo ý ngươi, cho nên ta đi đường sông, đến cái đoạn đó gặp một người con gái tên là như thế, nó mang cái bụng chửa 3 năm rồi, nhưng mà gì, nó chờ ta vì ta chưa đến thì nói gì, chưa sinh. Cho nên bây giờ đi đến đó, nếu mà đi đường thủy thì đến đó thì ta sẽ bị như thế như thế. Và sau khi ta mất rồi thì ông phải làm tang gia cho tôi như thế nào thế nào, và hẹn 12 năm sau đến gặp tôi chỗ đấy chỗ đấy. Thấy dặn y như thế rồi, viết trước như vậy rồi. Giống như Hòa Thượng Quảng Đức năm 1963 của Việt Nam chúng ta tự thiêu để lại trái tim, Hòa Thượng cũng viết trước lá thư rồi. Sau khi Hòa Thượng tịch một cái thì mọi người mới gì, mới biết được Hòa Thượng đã để lại cái di chúc, tức là lá thư sẵn là Hòa Thượng sẽ hỏa thiêu. Và sau hỏa thiêu xong thì đem ngài tự thiêu, và sau khi tự thiêu xong á thì đem hỏa thiêu thân của ngài. Hỏa thiêu xong á thì ngài sẽ nói là gì, nếu mà cái việc đấu tranh vì tôn giáo của ngài là chân chính, là hòa bình, là đem lại lợi ích cho quốc gia dân tộc và cho Phật giáo á, thì nguyện là trái tim của ngài thì bất diệt, không bị cháy. Đó là cái di chúc trước của Hòa Thượng. Các vị muốn xem di chúc của Hòa Thượng Thích Quảng Đức, các vị có thể vào mạng hoặc tìm báo nói về cái di chúc của Hòa Thượng Thích Quảng Đức trước khi hỏa thiêu, các vị sẽ thấy Hòa Thượng, cả cái bút tích của Hòa Thượng còn ký ở trong đó, chữ viết của Hòa Thượng viết bằng tay và ký chữ ký của Hòa Thượng trong đó. Còn cái vị thiền sư kia cũng vậy, nói với đệ tử của mình là Lý Nguyên cũng nói rất rõ ở trong đó. Và sau khi đem cái nhục thân của sư phụ mình về làm lễ hỏa táng an xuôi xong vào đó, và đúng 12 năm sau, ông nhớ lại cái lời hẹn của mình với sư phụ mình trước, và ông đến nơi đó. Ông đến nơi đó tìm mãi thì chẳng thấy đâu. Thì đang tìm á, thì bắt đầu ông nghe một cái tiếng gì, tiếng đứa trẻ con chăn trâu mục đồng á, nó cưới trâu và nó gõ sừng trâu, nó lấy que nó gõ sừng trâu và nó đọc bài thơ. Cái bài thơ đó lâu lâu rồi tôi không nhớ rõ, không nhớ rõ cái bài thơ đó lắm. Nhưng đại ý nói cái bài thơ đó nói rằng á, 12 năm trước, 12 năm sau cũng chỉ có vốn là gì, một người mà thôi. Và cái chuyện sinh tử vân vân đó nó cũng chỉ là như là một giấc mơ mà thôi. Cho nên chuyện đến đi đi đến là cái chuyện bình thường đối với người tu hành, không có gì mà phải lo lắng. Và sau khi nghe xong như vậy thì cái vị đệ tử, tức là một vị đệ tử của mình á, thế bắt đầu là đến gặp chào hỏi cái đứa trẻ chăn trâu, biết đấy là sư phụ của mình trước đây rồi. Hai bên nói chuyện hàn huyên tâm sự với nhau một chút thì bắt đầu đứa trẻ mới gì đọc một bài thơ nữa, với lại gì quất mông con trâu, cưới lên trâu quất mông trâu, là trâu nó chạy vào rừng mà không tìm thấy. Lý Nguyên đứng theo lễ tạ và biết là sư phụ mình là gì đã nhập niết bàn hóa thánh và nhập đi vào rừng để hóa thánh nhập niết bàn, và không ai biết đứa trẻ đó ở đâu nữa và ra sao nữa, để xong biết nữa. Đó gọi là, theo tôi thì có thể cái vị thiền sư đó đã chứng được cái quả vị gì Tư Đà Hàm, và còn phải một lần sinh tử nữa, cho nên bắt buộc phải gì, phải sinh ra cái bào thai. Người ta, các vị biết bình thường là chửa mấy năm, các cụ 9 tháng 10 ngày đúng không, một năm chửa chưa đến một năm là gì, các Đức Phật chúng ta là bà Hoàng hậu Ma Gia là mang thai 12 tháng đấy, là một năm. Còn Tôn giả La Hầu La là mang thai là gì 6 năm. Tôn giả La Hầu La mang thai trong bụng mẹ 6 năm. Vì sao gọi là La Hầu La? La Hầu La dịch là phú trướng. Vì sao gọi là phú trướng? Vì Đức Phật nói cái đời trước của La Hầu La khi còn là đứa trẻ chăn trâu, nhìn thấy một con chuột mẹ chạy vào trong cái hang chuột á. Trong con chuột đó, trong hang chuột đó có cả một bầy chuột con. Cho nên La Hầu La mới, ngày đó là một đứa trẻ chăn trâu nghịch ngợm quá, lấy đất, lấy cỏ và lấy đá nút lại, và con chuột mẹ gì ở trong kia bị bỏ đói. Với cả đàn con bỏ đói thì nó, vì nó phải cho con bú cho nên sức khỏe nó yếu, nó phải đào 6 ngày 6 đêm thì nó mới đào được một cái lỗ để đi ra để kiếm mồi để nuôi đàn con của nó. May mà không có gì con chuột con nào chết, và con chuột mẹ không bị chết 6 ngày 6 đêm. Cho nên á, La Hầu La phải ở trong bụng mẹ là gì 6 năm trời. Vì vậy mà sau này á, Đức Phật xuất gia rồi, La Hầu La gì 6 năm sau La Hầu La mới sinh ra. Vì vậy mà dòng họ Thích Ca và mọi người đều nói La Hầu La là gì? Là ngoại tình mà sinh gì? Sinh La Hầu La. Vì vậy á, mà La Hầu La nói rằng à, vì vậy mà Gia Du Đà La, tức là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa, nói là gì? Đây đích thực là con của gì? Của Thái tử Tất Đạt Đa. Nếu mà hoàng tộc không tin á, phủ vương và phủ mẫu không tin, và hoàng tộc không tin, và đất nước không tin, đã xin gì làm một cái hố lửa, một cái lò lửa lên để gì, để ta đi vào. Nếu mà đứa con này không phải là con của Thái tử Tất Đạt Đa thì ta nguyện lửa sẽ gì thiêu cháy ta. Còn nếu mà La Hầu La đích thật là gì, là con của Thái tử Tất Đạt Đa thì nguyện gì ta đi vào lửa, lửa sẽ không gì thiêu cháy ta. Cho nên đức vua Tịnh Phạn Vương và dòng họ Thích Ca nghe vậy cũng đúng, để cho nó gì, nếu mà thực sự cô con dâu của mình á, mà vì con trai của mình đi tu rồi mà con dâu của mình mà lăng nhăng mèo mà cả đồng với anh nào mà sinh ra cái đứa con này á thì không xứng đáng, cho nên thì nó chết ở trong đống lửa thì cũng gì cũng được. Còn thực sự mà giải oan, nó bị oan á thì lửa sẽ không cháy nó, thì nó sẽ gì, thế bình an vô sự á, thì sẽ dập tắt mọi cái sự gì, cái lời ong tiếng ve ở trong triều đình cũng như ở trong đất nước. Vì vậy mà vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Ba Xả Ba Đề cùng với tất cả dòng họ Thích Ca, quan văn quan võ đất nước, trong nhân dân trong nước á, làm một cái đại hội gọi là thử lửa, làm đại hội thử lửa đối với gì Gia Du Đà La. Và khi mà các thầy tế vân vân tất cả mọi người đều, lúc đó Đức Phật mới đang xuất gia, đang lúc đó Thái tử Tất Đạt Đa mà đang với đang được tu hành khổ hạnh ở năm thứ nhất ở trong rừng Tuyết Sơn. Chúng ta biết chồng đi vắng 6 năm rồi thì mới mới sinh con thì ai mà tin được, đúng không? Ở Việt Nam chúng ta mà có cái chuyện đó, chồng đi vắng 6 năm, vợ ở nhà sinh con thì chắc chắn là gì? Là có chuyện rồi. Nhưng chúng ta biết cái đó gì? Chỉ có Phật, Bồ Tát, các vị thánh nhân thì hiện ra đời thì nó mới có những cái sự hy hữu ra đời như vậy thôi. Chứ còn bình thường ra thì con người bình thường thì chỉ sinh như con người gì ạ? Như con người bình thường mà thôi. Còn các bậc thánh, các bậc Bồ Tát, các bậc thánh nhân người ta ra đời, người ta thì hiện để phổ độ chúng sinh thì nó hoàn toàn khác. Bởi vì La Hầu La là cũng là một vị Bồ Tát rồi, một vị thánh nhân rồi, chứ không phải là một người phàm phu như chúng ta. Trong Kinh Pháp Hoa nói La Hầu La là một vị gì? Bồ Tát. Trong tất cả các đệ tử của các Đức Phật đời quá khứ thì La Hầu La đều học với các vị đó. Và những vị có cái mật hạnh đệ nhất trong các Đức Phật đó thì cũng chính là gì? Là La Hầu La đó. Nhân duyên như thế, cho nên Ngài sinh ra ở trong bụng mẹ 6 năm trời là cũng vì là, cái thứ nhất là vì quả báo là nút hang chuột 6 ngày 6 đêm, cho nên bây giờ phải ở trong thai mẹ 6 năm. Bây giờ lại nói là cái đoạn một chút là gì? Gia Du Đà La lúc đó là tất cả Đức Vua, Tịnh Phạn và Hoàng Hậu, Ma Ba Xà Va Đề cùng với quan dân thần chúng ở trong triều đình đất nước Ca Tỳ La Vệ đó làm một cái đàn lễ hỏa thiêu đó, để một cái đàn lễ đó để chứng minh cái sự trong sạch của Gia Du Đà La đó. Và Gia Du Đà La không ngần ngại và cứ thế bước thẳng vào. Khi Gia Du Đà La bước vào á thì ở trong sử truyện nói rằng á, bây giờ ở trên cung trời Đao Lợi, Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca nghe thấy là mình gì, lòng dạ của mình là nao núng xao xuyến, rất là khó chịu, cho nên Ngài mới dùng thiên nhãn nhìn xuống nhân gian thì thấy là gì? Gia Du Đà La đang bị hàm oan, đang bị hàm oan. Mà hôm nay á là ngày mà gì, Gia Du Đà La sẽ gì, đi vào lò lửa để chứng minh xem mình bị oan hay là đứa con trong bụng của mình là con của Thái tử Tất Đạt Đa. Cho nên á, Thiên Đế Thích Kiều Đi Ca liền là lệnh cho Long Vương là làm mưa để dập tắt lửa. Khi mà Gia Du Đà La vừa bước vào một cái thì phải mưa xuống ngay để cho lửa tắt ngay. Cho nên là đại chúng nhân dân nó nổi lửa cháy lên cả một cái lò lửa lớn như vậy. Xin thưa các quý vị, đồng sắt đi vào đó còn gì? Còn nóng chảy, huống chi là thân con người. Nung cháy to mầm lên như thế rồi, khi đó La Gia Du Đà La mới bắt đầu là từ từ là bước vào. Từ từ bước vào. Hay một cái là gì? Vừa bước vào, chuẩn bị vừa bước chân vào một cái thì trời tự nhiên là gì, ầm ầm gió mưa kéo đến, và bước đến đâu thì lửa tắt đến đó, bước đến đâu thì nước mưa dập lửa tắt ngay đến đó. Một cái trận mưa là chút nước như hơn là nước đổ. Vì giờ mưa này là do gì? Do nước mưa của Long Thần Bát Bộ của chư thiên làm ra, cho nên á cái lửa của trần gian không có thấm gì với cái nước mưa của các vị Long Thần làm ra đâu. Vì cái nước mưa đó là nước mưa công đức, cho nên á mưa xuống một cái là liền lửa tắt ngay trong lập tức. Vì vậy mà bước đến đâu á thì lửa tắt ngay. Đương nhiên là bà gì á, bà bình an vô sự. Cho nên trong cái khoa cúng là cúng Phật á, có cái khoa là gì? Gia Du Đà La à, mẫu vô ương hỏa, nội đắc thanh lương, trí tâm kim tương, nhất chú biến thập phương, nam mô ương cúng giảng Bồ Tát Ma Tát đó. À đấy, cái câu đấy chính là nói lại cái sự tích mà Gia Du Đà La, phu nhân là mẹ của La Hầu La đó, tức là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa đó, chứng minh cái sự mang thai 6 năm của mình là con với Thái tử Tất Đạt Đa là đúng không sai, là như thế các quý vị. Còn chúng ta đừng nghĩ rằng á Thái tử Tất Đạt Đa có một người con nhé. Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa chưa xuất gia là có hai người con. Một người con tên là Thiện Tinh, sau này cũng xuất gia là đệ tử của Phật, đó là Thiện Tinh Tỷ Khiêu. Và một người con thứ hai đó là La Hầu La. Nhưng mà sau này lịch sử chỉ nói về duy nhất có một gì? Có một người con, đó là La Hầu La thôi. Đấy là lịch sử sau này vì chỉ nói như vậy. Nhưng mà thực tế ở trong cái quyển Pháp Hoa Huyền Tán của Đại sư Khuy Cơ á, là đệ tử số 1 của Trần Huyền Trang á, và ngài Trần Huyền Trang ngài đã từng gì ạ? Từng đi sang gì? du học bên Ấn Độ. Và Ngài đã biết gì, biết rõ cái câu chuyện đó, Ngài về Ngài mới kể lại. Chứ còn Phật giáo từ các Pháp Sư truyền sang Trung Quốc á, thì thường không nói đến cái người con cả của Thái tử Tất Đạt Đa, đó là gì? Đó là Thiện Tinh Tỷ Khiêu. Vì Thiện Tinh Tỷ Khiêu vì sao mà không nói? Vì đứa con đấy là đứa con gì? Ngỗ nghịch. Đứa con đấy, cái đứa con mà chúng ta thấy là trong cái bức tranh mà Thái tử Tất Đạt Đa mà nhìn đứa trẻ rồi vượt thành xuất gia đi á, đấy không phải Lào La đâu, mà đấy chính là gì? Là Thiện Tinh đấy. Các quý vị đến đây mới được nghe cái sự thật đó, chứ còn đến nơi khác các quý vị sẽ không được nghe cái sự thật đó đâu. Nhưng đây là sự thật. Nhưng chúng ta đấy có gì lạ đâu. Một vị thái tử khi chưa xuất gia thì đương nhiên là Ngài là một người gì ạ? Một người tại gia có vợ có con, thì cái chuyện Ngài sinh con, chung sống với vợ và sinh con là chuyện bình thường. Mà nhất là thời vua chúa ngày xưa, thái tử thì có gì ạ? Vua thì có thể hàng trăm nghìn vị gì? Thê thiếp. Chính cung hoàng hậu rồi, thứ cung hoàng hậu rồi, các ái phi rồi, người cung tần mỹ nữ hàng trăm hàng nghìn người. Chứ còn thái tử thì cái chuyện mà có một vợ và vài chục người hầu nữa, thê tử, thê nữ nữa, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường. Cho nên chúng ta thấy Ngài, vua cha cưới vợ cho Ngài từ năm 16 tuổi, tức đến năm 19 tuổi mới xuất gia. Như vậy là 3 năm chung sống với gì? Gia Du Đà La. Thì cái chuyện sinh ra một đứa con, cả là Thiên Tinh, xong rồi xuất gia, và cái đứa trẻ trong thai của La Hầu La, là La Hầu La đó, của Gia Du Đà La là La Hầu La, đó là chuyện gì? Rất bình thường. Nhưng mà nó không bình thường đối với người bình thường khác, đó là 6 năm đứa trẻ mới gì? Mới ra đời. Cho nên trong quyển sách Pháp Hoa Huyền Tán của Ngài Khuy Cơ có nói rõ về cái điển tích là Thiện Tinh Tỷ Khiêu là con cả của Thái tử Tất Đạt Đa. Nhưng mà lịch sử không nói tới, vì Thiện Tinh Tỷ Khiêu sau này á, Thiện Tinh Tỷ Khiêu là một vị đệ tử thị giả đầu tiên của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà sau này khi mà Tất Đạt Đa, xin lỗi các vị, khi mà gì? Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa tức là em họ của Thích Ca Mâu Ni Phật đó. Thích Ca Mâu Ni Phật là gì? Quan ông bác, còn Đề Bà Đạt Đa là quan ông gì? Ông chú. Thì sau này thì Đề Bà Đạt Đa làm phản, thì lôi kéo cả Thiện Tinh vào làm phản nữa. Và hai gì? Cậu cháu à? Hay là chú cháu nhỉ? Chú cháu hả? Hai chú cháu gì? Em thì làm phản anh, con thì làm phản gì? Phản bố. Cho nên lịch sử không muốn nói đến cái giai đoạn gì? Giai đoạn buồn đó các quý vị. Vì vậy mà chúng ta thấy là Thiện Tinh Tỷ Khiêu là một vị thị giả đầu tiên của Đức Phật Thích Ca, nhưng mà cuối cùng lại kết hợp với chú của mình là Đề Bà Đạt Đa phản lại chính bố của mình, cùng với A Xà Thế, cùng với một nhóm lục quần tỷ khiêu để phản Phật đó, thì có Thiện Tinh Tỷ Khiêu. Cho nên sau khi Thiện Tinh làm phản đó, thì Đức Phật mới chọn tôn giả A Nan là thị giả. A Nan cũng là gì? Là con ông chú, là em của Đề Bà Đạt Đa. Ngày Đức Phật thành đạo thì A Nan mới gì? Mới sinh ra. Cho nên A Nan tôn giả còn có tên là gì? Còn được đặt tên là gì? Là Khánh Hỷ. Khánh Hỷ, Khánh tức là ngày vui của cả nước, Hỷ tức là vui mừng, Khánh Hỷ tức là ngày vui của cả một đất nước. Khi Đức Phật thành đạo, A Nan được sinh ra, và mấy ngày hôm sau ở trong triều biết được cái thông tin là Đức Phật thành đạo, thành Phật rồi. Cho nên mới đặt tên cho một đứa bé được sinh vào ngày đúng ngày hôm đó là gì? Là Khánh Hỷ, chính là A Nan sau này. Và sau này A Nan gì? Lớn lên xuất gia theo Phật và trở thành một cái người đệ tử của Đức Phật. Lúc xuất gia là người em ở tại gia và là đệ tử lúc xuất gia, đặc biệt hoàn toàn trái ngược lại với anh của mình. Với cháu của mình á, với anh của mình á, thì A Nan thì lại rất là cung kính và tôn trọng Đức Phật, trung thành với Đức Phật. Và thị giả Đức Phật thì không có ai thị giả được bằng Đức Phật. Và trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật khen ngợi là gì? trong A Nan đã từng làm thị giả của hàng hà sa số các đức Phật về gì? Về trước rồi. Và bây giờ A Nan lại gì? Lại đi lại thế giới này để thị hiện làm thị giả của ta, và cũng là ở trong gì? Hàng số 1. Và tất cả các đức Phật ở sau về sau này, A Nan cũng thị hiện làm con, là đệ tử của đức Phật đó, và làm là lại làm thị giả của đức Phật đó, và thị giả cho các đức Phật đó lâu dài, hằng hà sa số các đức Phật về sau cũng đều là hạng số 1 trong tất cả các vị thị giả của các đức Phật đó. Còn La Hầu La thì được gọi là mật hạnh đệ nhất, ngài có cái hạnh ẩn mà chỉ có Phật mới biết thôi, người bình thường nhìn và không biết được hạnh của La Hầu La. Cho nên La Hầu La thì hoàn toàn lại đối ngược lại với anh trai mình là Thiện Tinh. Thiện Tinh thì phản bố, phản sư phụ. Ở tại gia thì là bố, ở xuất gia thì là sư phụ. Nhưng còn La Hầu La ở tại gia là bố, ở xuất gia thì là sư phụ, nhưng lại cực kỳ là cung kính tôn trọng Đức Phật. Có cái mật hạnh đệ nhất trong 10 đại đệ tử của Đức Phật thì La Hầu La được xếp là gì? Là người có mật hạnh đệ nhất. Đó, cho nên đây nói thêm cho chúng ta về cái chuyện là cái quả vị là nhất lai, tức là sinh lại một lần có như thế, và nói rộng ra thêm về lịch sử một chút như vậy chúng ta biết được. Biết thì biết vậy thôi, nhưng chúng ta đừng có nghi ngại, đừng nghi ngờ cái gì. Và chúng ta thấy là lịch sử bây giờ họ đã ghi để thống nhất với nhau là gì? Đức Phật trước khi xuất gia có một người con, thì chúng ta cứ là một người con, có sao đâu. À, không nặng nề cái chuyện đó, vì lịch sử của Ấn Độ ngày xưa họ không hay chú trọng cái chuyện lịch sử đâu. À, nói thêm thì chúng ta biết được. Cho nên ở đây nói rằng á, cái quả vị của bậc thánh sẽ mau chứng được quả vị thứ hai, đó là quả vị nhất lai, tức là phải một lần sinh tử nữa, sinh lại nhân gian nữa và nhập niết bàn. Còn quả vị thứ ba là quả vị gì? Anaham. Quả vị này dịch là gì? Dịch là bất lai. Bất lai tức là không phải sinh lại nhân gian nữa, mà vì đó sau khi nhập niết bàn liền sinh lên cõi trời tịnh cư và cõi trời phi tưởng xứ, hoặc cõi trời, hoặc sinh vào nội viện cung trời đâu xuất, hoặc là sinh về tây phương cực lạc thế giới, rồi vì đó gì nhập niết bàn ngay mà thôi. Hoặc chứng được quả, nếu sinh về tây phương cực lạc thì sinh hoan nở thấy Phật, chứng được ngôi vị bất thoái chuyển, tức là tương đương với hàng thất địa Bồ Tát, tương đương với hàng A La Hán ở thế giới này. À, hoan nở thấy Phật liền chứng quả vị bất thoái chuyển, tương đương với các vị đại A La Hán ở thế giới này, các quý vị. À, cho nên là chúng ở tây phương cực lạc thế giới gọi là chúng thương thiện nhân, chứ không phải là chúng bình thường là ở đó. Còn quả vị A La Hán thì dịch là vô sinh, tức là không phải bị sinh tử bất cứ một lần nào nữa. Hay còn dịch là gì? Là ứng cúng, có nghĩa là đầy đủ công đức phúc báo là gì, nhận sự cúng dường từ trên các chư thiên cho đến loài người, không bị tổn phước nữa. Các ngài ăn tiêu bao nhiêu thì cũng được, không bao giờ bị tổn phước nữa, vì các ngài thì đầy đủ công đức rồi. Người ta có cúng ngài cả một núi vàng, ngài cũng không bị gì, không bị tổn phước nữa. Ngài có tiêu hết cả một núi vàng thì cũng không bị tổn phước nữa, vì công đức của các ngài là viên mãn. Đem cúng dường ngày càng nhiều thì gì? Càng có phước. Ví dụ chúng ta bây giờ đem cúng gì? Cả một tấn vàng để tạo lên một pho tượng Đức Phật A Nan hay Đức Phật đệ tử A La Hán là gì? Ngài A Nan và ngài Ca Diếp và ngài Xá Lợi Phất, thì các ngài cũng không bị tổn phước nữa. Nhưng các quý vị mà gì? Đem cúng dường khoảng độ tầm 5 tạ vàng mà đúc một cái bức tượng của tôi á, thì tôi sẽ gì? Tôi sẽ bị gì? Bị tổn phước, vì tôi chưa phải là A La Hán. Còn đang tu để gì? Để cầu tiến lên, mà tôi nhận cái gì? Cái bức tượng các vị đúc cái bức tượng của tôi á, bằng gỗ hay bằng đất hay bằng đá hoặc bằng gì, bằng cái chất gì nó rẻ tiền thôi, thì có thể gì? Tôi không tổn phước. Hoặc thì làm cái tượng của tôi bằng rơm thôi thì chẳng hạn cũng được, thì không tổn phước. Nhưng mà các vị lấy vàng, lấy bạc, lấy các vật báu ra nó tốn kém tiền của mà làm tượng tôi á, thì tôi gì? Tôi bị tổn phước. Đó, cho nên á, đây là nói như thế để chúng ta dễ hiểu. Cho nên á, tôi chưa thể dịch, không thể nói là ứng cúng được, mà gì đến các vị A-la-hán mới dịch là gì? Là ứng cúng, tức là được tiếp nhận được tất cả sự cúng dường của 10 phương chúng sinh, từ Thiên Long Bát Bộ cho đến những chúng sinh kém phúc nhất đều có thể tiếp nhận mà không bị tổn phước, đó gọi ứng cúng. A-la-hán còn dịch là ứng cúng. A-la-hán còn dịch là gì ạ? Dịch là sát tặc. Sát tặc có nghĩa là gì? Các ngài đã giết sạch giặc phiền não ở trong tâm của mình rồi, không còn chút phiền não nhiễm ô cáu bẩn gợn khởi lên nữa, cho nên A-la-hán còn dịch là sát tặc. Đó cho nên á, đấy gọi A-la-hán. Còn Bích Chi Phật á, thì tu 12 nhân duyên mà thành duyên giác, đó gọi chứng đắc thánh quả, đó gọi là gì? Bích Chi Phật hay gọi duyên giác. Còn ở thời đấy, thời có Phật có Pháp, có Tăng còn trụ thế, còn thời Phật Pháp Tăng diệt hết rồi á, các vị đó tái sinh lại nhân gian, nhưng mà gì, mà có cái duyên lành với Phật ở nhiều đời nhiều kiếp trước, cho nên á, đời này hiểu được sự lý vô thường, cho nên vì nó vào ẩn cư sâu trong núi và tu hành chứng đắc thánh quả và không giải thoát cho ai á, tự ngày giải thoát một cái nhập niết bàn luôn, thì đó gọi là chứng được quả vì gì? Độc giác. Độc tức là đơn độc, nghĩa là đi một mình, giải thoát một mình, không giúp cho ai, chứng đắc thánh quả liền nhập niết bàn luôn, đó gọi là chứng quả vị độc giác. Độc giác. Còn Bồ Tát nói rất nhiều rồi, các vị nghe về nghe các địa vị của hàng Bồ Tát ở các bài giảng về quyển thượng ấy, sẽ nghe thấy là chúng tôi giải thích rất rõ về 52 địa vị Bồ Tát đấy, về nghe đi, nghe lại đi. Đó. Cho nên đây mới gọi là một, mau chứng được quả vị của bậc thánh. Hai, mọi ác nghiệp thảy đều tiêu trừ hết. Đó, đọc tụng bộ kinh này, mọi ác nghiệp của chúng ta thầy đều được tiêu trừ hết. Cho nên á, các vị nào mà điên điên khùng khùng, bệnh tật, loạn tâm, gia đình rối ren, sự nghiệp không thành đó, vân vân, hãy nhất tâm đọc tụng bộ kinh này. Chắc chắn gì? Nghiệp sẽ dần dần tiêu hết. Nhưng mà nghiệp mà nặng á, thì phải tụng gì? Tụng dài, thậm chí là 49 ngày, thậm chí 100 ngày, thậm chí là 1 năm, thậm chí 3 năm, thậm chí là 10 năm, thậm chí là gì? 50 năm chúng ta vẫn cứ gì? Y giáo phụng hành, tôi đảm bảo bệnh gì cũng khỏi các quý vị. Điên cuồng loạn tâm, trần truồng đi ngoài đường thì cũng sẽ khỏi. Nếu mà người thân cứ nhất tâm mà tụng cho, 1 năm không khỏi, 5 năm, 5 năm không khỏi, 10 năm, chắc chắn người đó sẽ khỏi. Nhưng chúng ta có đủ niềm tin để làm hay không? Tôi dám khẳng định với các quý vị rất hiếm. Rất hiếm. Giỏi lắm thì được 100 ngày hoặc 1 năm mà không thấy gì, mà cái là chúng ta chán, chúng ta bỏ rồi. Nhưng chúng ta không biết rằng á, cái người đó là tội chồng chất như núi gì? Như núi Thái Sơn. Rộng hơn cả đại dương, cao hơn cả núi Tu Di. Vậy mà tụng có 5 năm, 10 năm mà chuyển hết cái tội chướng gì, rộng hơn cả đại dương, cao hơn núi Tu Di kia. Có 10 năm trời mà chúng ta không đánh đổi, mà chúng ta chấp nhận là chịu khổ. Đời này thì điên điên khùng khùng loạn tâm, đời sau thì đọa trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh hay sao? Cho nên hãy nhất tâm y giáo phụng hành lời Thích Ca Mâu Ni Phật Tổ dạy, thì chúng ta thấy là mọi nghiệp ác sẽ dần dần tiêu hết, không còn gì nữa cả, và sẽ được gì? Ba là được chư Phật thường đến thủ hộ cho. Nghiệp ác tiêu hết thì thường được chư Phật sẽ gì? Phóng đại quang minh thường ở bên cạnh để thủ hộ cho mình, giúp đỡ cho mình. Cho nên các quý vị cứ nhất tâm thọ trì đọc tụng đi. Hôm kia đúng không, chúng ta đang bắt đầu vào ngồi giảng được 5 phút, trời mưa to, rất to, các quý vị thấy không? Mất có 1 phút thôi, trời liền gì? Liền tạnh mưa ngay. Và chúng ta tiếp tục học được đúng không? Hôm trước là chúng ta mất bao nhiêu phút? Mất khoảng độ 5 phút để niệm Phật. Nhưng hôm đó thì gì? Chúng tôi chỉ mất có 1 phút thôi, dừng lại không giảng nữa. Và đọc gì? Đọc mấy câu thần chú, tịnh pháp giới chân ngôn, văn thủ tân chân ngôn và đại Phật đỉnh thủ lăng nghiêm chú 3 lần. Và bảo với các vị Thiên Long Bát Bộ, thôi ở đây tôi đang giảng cho các Phật tử, hôm trước các ông đến cũng giảng mưa mọi người thì không nghe được, tôi phải dừng 5-10 phút rồi. Hôm nay đến cũng giảng thì gì? Mưa từ nơi xa xa ra, chung quanh cái khuôn viên chùa Khai Nguyên thì đừng có mưa. Mưa nhỏ thôi để gì? Mái trời mưa nó không rót vào mái tôn, mọi người còn nghe thấy được gì? Tôi giảng không có mọi người không nghe được, phải dừng như hôm qua nữa thì mất thời gian lắm. Cho nên thôi xin là các ngài thì có mưa thì mưa chung quanh phạm vi ngoài vòng ngoài của chùa Khai Nguyên, Nói xong một cái mưa tạnh ngay, đó gọi là chư Phật hộ niệm. Bốn là chẳng thoái chuyển, thẳng đến đạo Bồ Đề. Nếu chúng ta phát nguyện học đọc tụng bộ kinh này á, chúng ta thấy thầm thâm vi diệu Thích Ca Mâu Ni Phật là người đó đối với đạo vô thượng Bồ Đề không còn bị thoái chuyển nữa, không bao giờ bị tụt lùi nữa, nếu các quý vị cứ nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh này. Cho nên á, mọi người nói bộ kinh này dành cho người chết, đấy gọi là gì? Là kẻ ngu si mới nói như vậy. Những kẻ không hiểu biết, thiếu trí tuệ mới nói như thế. Năm là bản lực tăng, tâm nguyện thường kiên cố. Bản lực là sao? Bản là gốc. Cái bản nó có nghĩa là gốc, là rễ. Lực có nghĩa là chỉ cho cái sức gì? Sức lực. Cái sự tinh tiến của mình á, là luôn luôn gì? Được tăng lên. Không bao giờ bị gì? Bị thoái chuyển nữa. Cho dù á, người ta có nói đông nói tây, cho dù á, có ốm đau bệnh tật, nhưng chúng ta cũng gì? Vẫn một lòng tiến lên, không bao giờ bị tụt lùi, gọi là bản lực. Tức là cái gốc ở trong, cái gốc tinh tiến từ trong nội tâm mình, nó sinh ra từ trong á lại ra thức mình, nó sinh ra và nó cứ thế nó đi lên chứ không bao giờ đi xuống nữa. Đó gọi là bản lực tăng, tâm nguyện thường kiên cố. Họ nói xấu mình, thậm chí họ đánh mình, họ giết mình cũng gì? Cũng không thoái chuyển. Thậm chí mình sẵn sàng là gì? Xả bỏ báo thân này để về với Phật, để giữ đạo, chứ không bao giờ phá đạo được sung sướng mà giữ lại tấm thân này. Đó. Chúng ta tu hành là phải phát nguyện như thế, mà hướng tới phải làm được như thế thì chúng ta mới gì? Mới là đệ tử chân chính của Phật Đà được. Các quý vị ạ. Sáu là được các thần thông biết rõ mọi sự việc. Đó. Dần dần được các thần thông, tức là gì? Được thiên nhãn thông, được thiên nhĩ thông, được tha tâm thông, được thần túc thông, được túc bệnh thông và được lầu tận thông, tức là được đầy đủ sáu pháp thần thông này và biết tất cả mọi sự mọi việc ở thế gian. Như trong kinh Pháp Hoa nói, các vị về tụng kinh Pháp Hoa sẽ thấy gì? Người tu được sáu phép thần thông á thì sẽ được các công đức như kinh Pháp Hoa cũng nói rồi đó. Bảy là sẽ viên mãn rốt ráo được thành Phật. Bảy là sẽ viên mãn rốt ráo được thành Phật. Mà rốt ráo viên mãn được thành Phật rồi còn gì để nói nữa không? Không còn gì để nói nữa cả. Không còn gì để nói nữa thì chúng ta vào gì ạ? Tụng kinh thế thôi.